Đây là đài tiếng nói được làm được, đồng hành cùng bạn là mình đây, Thiên Phúc. Hiện tại mình đang làm công việc Voice Talent và đây là series podcast chia sẻ câu chuyện xoay quanh công việc lồng tiếng, nơi mình chia sẻ những trải nghiệm về công việc giọng nói. Rất cảm ơn các bạn đã lựa chọn nói được làm được. Hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp cho các bạn hiểu được một phần nào đó của công việc giọng nói nha. Xin chào mọi người. Đây là tập thứ 5 của cái podcast rồi. Không thể tin được là mình đã bắt đầu chạy cái dự án này được một tháng rồi. Tức là mỗi tuần một cái podcast. Nhưng mà tuần này thì hai số. Và như tập trước có nói là để cho nó đạt chỉ tiêu và cũng như một lời xin lỗi gửi đến mọi người. Mình rất là vui khi mà mình cũng nhận được một vài cái phản hồi về câu chuyện là có một số bạn cũng rất là thích cái công việc này và các bạn chỉ biết bắt đầu từ đâu hết. Nên và cái podcast của mình cũng là một trong những cái địa điểm đầu tiên mà các bạn ghé đến khi mà tìm hiểu công việc này. Và các bạn cũng có những cái mối quan tâm nhất định về câu chuyện là làm sao để cải thiện cái giọng nói của mình cũng như là thực hiện cái công việc này một cách nó đúng nhất và nó mang lại được cái giá trị cho mọi người. Và ngày hôm nay mình cũng mang một cái tập nó cũng và ngày hôm nay mình cũng mang đến một cái tập nó cũng khá là thực tế. Các bạn cũng nhìn tiêu đề, nhanh lên chop chop. Cái câu hỏi mà đầu tiên mọi người hay đặt ra khi bắt đầu làm những cái công việc về freelance hay là những cái công việc nó mang cái tính chất nghệ thuật khá là cao là em có thể tìm được job ở đâu. Tìm job cho những công việc nghệ thuật nó đã khó, mà thuộc cái ngách về đọc quảng cáo, lồng tiếng nó càng khó hơn. Nó khó là bởi vì thứ nhất, đây là công việc ngách, nó không có nhiều cái sân chơi để tụi mình có thể thỏa sức, tụi mình trải nghiệm. Và cái thứ hai là những người làm cái công việc này á, họ rất là, gọi là sao ta, cái công việc này, và những người làm công việc này họ có một cái tuổi đời rất là lâu dài rồi. Và khách hàng chỉ muốn làm việc với những người này thôi, bởi vì cái tên tuổi họ quá lớn và cái uy tín của họ nó rất là cao. Rất là khó để có thể những người mới có thể tìm được những cái job mà gọi là đọc một phát là ấm no cả một tháng được. Nó khó thôi chứ không phải là không được. Nhưng mà tất nhiên rồi, cái bước đầu của ai thì cũng khó khăn hết. Nên là ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái phương hướng để mình có thể tìm job nha. Ở đây cũng là những cái mà mình làm luôn. Thì nếu mà bạn nào biết rồi thì coi như nghe ủng hộ cho mình. Còn nếu mà bạn nào chưa biết thì hy vọng bạn có thể thực hành và xem là nó có cải thiện được hay không. Ít ra mình cũng đã thử rồi đúng không? Chứ nếu mà không làm thì chỉ nghĩ thôi á, nó sẽ nằm ở trong đầu của mình. Mình chia ra hai cái nhóm. Đầu tiên là nhóm tỷ lệ đậu thấp và nhóm thứ hai là tỷ lệ đậu nó cao. Cái nhóm đầu tiên là tỷ lệ đậu thấp thì mình tìm ở những cái group cộng đồng và những cái web freelance cũng như là những cuộc thi và workshop. Tìm ở group cộng đồng á, nó khó là bởi vì cộng đồng và freelance cũng nha, nó khó là bởi vì mình phải cạnh tranh với hàng chục hàng trăm người ngoài kia đang tìm cái đường hướng giống mình. Và họ maybe là họ cũng là những người mới bắt đầu, hoặc cũng maybe là họ là những người đã có kinh nghiệm rồi và họ vẫn muốn làm những cái job đó. Thì mình sẽ phải suy nghĩ là cái cách làm sao để mình có một cái portfolio nó đủ tốt và nó nổi bật hơn so với những bạn kia để mình có thể đậu được cái job đó. Và cái thứ hai là job ở group cộng đồng, web freelance hay là từ những cuộc thi hay workshop á, nó thường nha, thường mình thấy á, cái yêu cầu nó một rất là thấp. Tức là nó có đủ loại chi phí hết và có những đơn vị họ chi trả chi phí rất là thấp. Thì với những bạn mới vào nghề giống mình thì mình vẫn sẽ trải nghiệm thôi. Nhưng mà với những bạn bắt đầu nó ở cái hoàn cảnh là cần phải cân đối chi phí tài chính, có một cái nguồn ổn định á, thì nó sẽ rất là khó khăn. Và sẽ có những cái job họ trả cái chi phí rất là cao, thì những cái job đó mình cũng khá là khó để có được. Là bởi vì nếu như ở một người mới vô nghề, mình không có gì hết, lấy gì người ta tin tưởng mình? Và cái thứ hai là đã đăng trong một cái group công khai rồi thì chắc chắn là những người có kinh nghiệm họ cũng sẽ cạnh tranh với mình. Cái nhiệm vụ của mình á là mình sẽ phải chọn lọc những cái job nào nó phù hợp với mình, và mình sẽ phải deal chi phí với khách hàng như thế nào là hợp lý. Trước tiên là với mình nha, bởi vì có một khoảng thời gian mình cảm thấy là mình lấy giá này hình như nó hơi cao so với quy định, nó hơi cao so với mặt bằng chung, nên là không ai book mình hết. Thì mình sẽ phải làm việc lại tư tưởng là ok, thiết bị mình dùng là gì, kỹ thuật mình học là của ai, mình làm công việc này được bao lâu, khách hàng book mình họ được gì, để mình làm việc lại tâm lý mình giữ cái mức phí đó hay là mình sẽ tăng lên. Từ các cuộc thi, từ các workshop cũng vậy, các bạn đi thi, các bạn bước ra có danh hiệu thì cái chi phí mình có lên hay không. Mình tham gia workshop, mình trao đổi với mọi người nhiều quá, mình để lại ấn tượng và họ sẽ tìm đến mình để cho mình cái job đó. Nhưng mà tất nhiên rồi, cuộc thi mình cũng phải cạnh tranh mà, workshop mình cũng phải thể hiện là mình nổi bật thì người ta mới cho job mình chứ. Thì cái tỷ lệ đậu nó khá là thấp. Đó là với mình thôi, nó thấp nhưng mà không có nghĩa là mình không đậu được. Thì cái duy nhất của mình là mình sẽ phải tìm ra cái hướng để mình nổi bật hơn những bạn khác để mình có job. Đồng á, thì các bạn có thể tìm ở trên những cái cộng đồng như kiểu là Mê Lồng Tiếng hay là Group Voice, Group MC, Group Model, cái kiểu như ở trên Facebook nó rất là nhiều. Còn về freelance thì mình hay tìm job ở trên Upwork, là một cái trang web tuyển job freelance rất là nhiều, nhưng mà nó làm bằng tiếng Anh nha. Cho nên là nếu các bạn có thể cải thiện tiếng Anh, cho nên là nếu như các bạn có một cái nguồn vốn tiếng Anh nó đủ tốt á, thì các bạn sẽ có thể mở rộng được cái sân chơi của mình ra nhiều hơn. Cái thứ hai là cái đó tên gì ta, freelance Việt với lại VLance, cũng là những cái job về freelance, về công việc tự do luôn, và mình có thể apply những cái sản phẩm của mình lên đó để khách hàng họ có thể thấy và book mình đọc cho những cái job quảng cáo của họ. Thì cái thứ hai nữa là cuộc thi workshop, thì một cuộc thi về MC cũng được, một cuộc thi về đọc lồng tiếng phim cũng được. Về workshop thì mình thấy là khá nhiều á, dạo này có rất là nhiều cái workshop về lồng tiếng, chứ còn về các cuộc thi thì về lồng tiếng thì mình thấy hình như là chỉ mới có một cái thôi, là ở trường Hufflit, mà nó cũng tổ chức xong hết trơn rồi, nên là mình sẽ phải tìm những cái sân chơi khác. Thậm chí bây giờ mình có TikTok mà, mình có TikTok hay YouTube thì mình tự làm sản phẩm cũng được. Rồi ai muốn nghe giọng mình thì cứ lên đó mà nghe, và họ sẽ biết được cái giọng của mình nó ở cái mức nào. Thì mình sẽ có một cái cơ hội để nổi bật hơn những bạn khác, và cái tỷ lệ trúng job của mình là sẽ cao hơn. Còn cái thứ hai là nhóm tỷ lệ đậu cao, thì những người này là những người bạn của mình, họ làm ở lĩnh vực đó, họ là đối tác đã từng làm việc chung ở một vài cái dự án khác. Và cái thứ ba là công ty của mình, ví dụ như bạn mình làm ở lĩnh vực truyền thông, bạn mình hay làm quảng cáo, bạn mình hay làm những cái sản phẩm về điện ảnh, thì nếu mà người ta cần những người đọc quảng cáo nè, người ta cần những người đọc radio, người ta cần những người đọc các kịch bản cho diễn viên để diễn á, thì mình cứ offer với người ta là ok, bây giờ tao muốn đọc cái này cho mày, và mày trả chi phí là bao nhiêu, thông thường chi phí là bao nhiêu, thì tao lấy cái mức giá tốt nhất của tao để đọc cho mày. Thì cái tỷ lệ đậu nó sẽ cao hơn, tại vì dù gì cũng là người quen, thì cái khả năng kết nối của mình nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và cái thứ hai là đối tác đã từng làm việc chung. Thì cái điều mà để mình đậu cái job mà của những đối tác đã làm việc chung á, là cái phong thái làm việc của mình trước đó. Mình từng làm việc với bạn này rồi, bạn này rất là chuyên nghiệp. Bây giờ bạn này cũng có đọc quảng cáo nữa, thì chắc mình book bạn này đi, bởi vì mình thấy giọng bạn này cũng ok, rồi cách làm việc bạn này cũng rất là chỉnh chu, rất là chuyên nghiệp và thẳng thắn, thôi mình book bạn này luôn đi. Đó, kiểu như vậy. Cái thứ hai là từ công cái thứ ba là từ công ty. Nhất là những cái buổi tiệc tất niên nè, những cái ngày lễ hay là những cái sự kiện gì đó của công ty mà cần đọc quảng cáo, cần đọc những cái bản báo cáo, những cái kết thúc một năm hay là mở ra năm gì đó, mình offer với bên công ty là dạ em muốn đọc cái này, chi phí thì hỗ trợ cũng được. Mà ngược lại mình lại có một cái sân chơi, mình có một video, nguồn kịch bản đọc để có thể làm sản phẩm và bỏ vô cái portfolio của mình, để sau này mình bước ra ngoài mình có thể cạnh tranh với những bạn khác. Thì cái khó của cái tìm job từ các mối quan hệ xung quanh á, là mình phải xây dựng các mối quan hệ xung quanh cho nó chất lượng, và nó phải liên quan đến cái công việc của mình. Chứ nếu mà mình làm về lồng tiếng mà mình chơi với bạn là xây dựng cầu đường, thì các bạn cũng sẽ có những cái offer về công ty của tao đang có đọc cái này nè, mày offer không? Nhưng mà mình cảm thấy nó không có khả quan lắm bằng cái việc là mình chơi với người ở trong lĩnh vực đó luôn và các bạn sẽ chia sẻ job cho nhau. Hoặc là những bạn có cùng lĩnh vực đó, ví dụ như mình chơi với MC, mình chơi với ca sĩ, mình chơi với làm marketing, mình chơi với người làm về hành chính nhân sự ở trong một cái công ty agency nào đó, thì cái tỷ lệ đậu nó sẽ cao hơn. Cái thứ hai là tìm job từ việc đi học. Đi học thì chắc chắn là mình sẽ luôn được ưu tiên. Mình bỏ tiền ra mình học mà, và trong cái quá trình mình học, mình thể hiện tốt, mình làm quen được thầy cô, mình quen được cái anh quản lý job này, mình quen được cái chị account của cái công ty kia, thì mọi người thấy được cái khả năng của mình rồi, mọi người sẽ ướm chừng được. Và mọi người biết là cái job này thì tôi thấy là cái khả năng của bạn Thiên Phúc này bạn đến đâu nè, và tôi nghĩ là nó phù hợp, tôi book bạn luôn. Tôi offer với bạn một cái chi phí nó hợp lý, tức là mình được tuyển thẳng luôn, mình không có cần phải cạnh tranh với ai hết. Và đôi khi mình không cần gửi portfolio nữa, mình không có cần nghĩ đến cái chuyện là tôi phải làm portfolio như thế nào để cho nó nổi bật, cho nó hay. Mình chỉ cần đọc một cái là người ta biết và người ta book mình luôn. Và đây là những cái địa bàn mà mình hay lui tới khi mà mình tìm job. Và mình nghĩ đa số ai cũng vậy thôi, ai cũng sẽ tìm đến từ những cái group cộng đồng, những cái job freelance, sau đó họ sẽ có những cái mối quan hệ nó chất lượng hơn. Và dần dần rồi mọi người sẽ có tên tuổi, mọi người sẽ có uy tín. Nếu như mọi người làm việc chuyên nghiệp và làm cái việc đó thật sự tốt, thì sau này mình sẽ không phải là người đi tìm job nữa, mà là thương hiệu, nhãn hiệu sẽ tìm đến mình. Và mình hy vọng là mình cũng như các bạn sẽ có cái cơ hội được trở thành những người đọc quảng cáo giỏi, những người làm voice talent chuyên nghiệp, để mình có thể đọc cái quảng cáo đó tốt nhất, mang đến những cái giá trị tốt nhất cho những cái công ty ở ngoài kia, làm ra những cái sản phẩm về giọng nói có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Và đây là những cái cách mà mình hay làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giây phút cuối cùng của tập podcast lần này. Chúc các bạn sẽ có một ngày tốt lành. Bye bye.